Xin mời đại chúng đọc niệm Phật. Nam mô kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị xúc tiếc có mệt không? Mình tưởng đâu là mình khỏe rồi ha, nhưng mà không ngờ thì lại có tuyết. Thì cuộc đời nó nhiều khi nó cũng vậy đó, thấy vậy mà không phải vậy ha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học về cái nghi thức hồng danh mũ xám. Hôm nay chúng ta mở trang 58. Hôm nay cũng là một ngày tu học của Phật tử người Tây Phương. Quý vị về chùa bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, một ngày tu học họ rất là an lạc. Thì hồi trưa này Pháp Hòa có nói một bài pháp thoại cho người Tây Phương lúc 2 giờ. Thì sau khi mà nói xong, thì thường thường trong cái ngày tu học như vậy đó, thì sau khi mà có bài pháp thoại rồi đó, thì quý vị đó sẽ có một giờ pháp đàm. Pháp đàm là ngồi lại thành một cái vòng tròn, có thể uống trà, ăn bánh và bắt đầu chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học. Thì có khi thì họ phát biểu những cái ý kiến, có khi thì họ tiếp tục mang cái bài pháp thoại hồi trưa ra để họ mổ xẻ. Tại vì thường thường nghe không thì chưa đủ, mà đôi khi họ cần phải ngồi lại và họ đưa một cái vấn đề ra để họ làm sao họ áp dụng được cái bài pháp đó trong cái đời sống hàng ngày cho nó thiết thực hơn. Và đôi khi mình chỉ nghe thôi rồi là xong, nhưng mình ít có khi mình bàn thảo. Thành thử ra Phật tử mình với nhau đó, đôi khi mình cần cũng phải có pháp đàm. Thay vì mình thế sự đàm, thế đàm đó, không? Thì mình lại có pháp đàm, tức là mình đàm luận những cái câu chuyện về Phật pháp. Vợ chồng thỉnh thoảng cũng phải có pháp đàm, tức là lâu lâu đem những cái câu chuyện trong Phật pháp, thí dụ như vợ nghe một cái bài giảng nào hay thì vợ có thể chia sẻ là hôm nay em nghe cái bài đó và em nghĩ như vậy. Thì nhiều khi người chồng cũng có cơ hội để chia sẻ. Và điều khi người mình nghĩ một đường, vợ nghĩ nẻo, đôi khi tới hồi đụng chuyện thì không ai hiểu nhau hết trơn. Thành thử ra thỉnh thoảng có pháp đàm cũng tốt lắm. Cho nên là người Tây Phương đó là họ mỗi cái trong cái ngày tu học là họ có một giờ pháp đàm. Phật tử Việt Nam mình cũng vậy. Sáng Chủ Nhật, cái ngày mình tu học đó, thì buổi sáng hôm sau thì mình cũng có pháp đàm. Mà thường thường thì mình thì mắc cỡ, ít có chịu pháp đàm, mà thậm chí câu hỏi cũng ít. Không, thành thử ra nhiều khi ngồi pháp đàm chứ ở dưới bếp đàm không à. Tức là ngồi đây mà nghĩ chuyện ở dưới kia. Thành nữa đôi khi nó cũng chưa có được ngồi mà thạch thơi cho lắm. Thì sau khi pháp đàm rồi thì có một cái anh Tây Phương, anh lại nói với Pháp Hòa là hôm nay thầy nói giống như là thầy nói được hết những cái tâm trạng của tôi. Thì khi mà nghe như vậy thì Pháp Hòa mới nhớ tới một cái danh từ ở trong một cái danh hiệu Phật mà hôm rồi chúng ta đã học đó, là Nam Mô Cúc Quang Phật đó. Vô Lượng Cúc Quang Phật, nhớ không? Cúc là mình lột ra, mở ra. Thì khi mà nghe như vậy thì hồi chiều Pháp Hòa nhớ trực lại trong Truyện Kiều cũng có một câu là được lời như cởi tấm lòng. Tức là mình nhiều khi mình muốn nói cái điều đó mà hình như không ai nói đúng. hay là mình đang suy nghĩ cái điều đó mà không ai nói đúng cái tâm trạng của mình hết, thì tự nhiên có một cái người nào đó nói đúng như cái tâm trạng của mình thì nó mở ra được lời như cởi tấm lòng, như cởi ra. Thì một cái người tu vậy, nếu mà mình sống mà mình chỉ gò bó trong cái vỏ của mình thì mình khổ lắm. Cho nên nếu mà mình có thể lột ra được cái vỏ đó đó thì mình thoải mái vô cùng. Thí dụ có những người họ sống, họ bị một cái mặc cảm gì đó, hay là một cái khó khăn gì đó, họ không có chịu cởi mở. Tức là họ sống, họ luôn luôn họ cố chấp, họ cố thủ, họ bảo thủ, thì ai gặp họ cũng ngán. Thậm chí vợ con họ nhìn họ cũng ngán, chứ đừng nói là tới người ngoài. Mà nếu một hôm nào, một lúc nào đó mà họ có thể cởi mở được ra, họ có thể cút quan được hết, thì họ rất là vô lượng. Họ rất là vô lượng quan, tức là lúc đó họ rất là thoải mái. Thì mình tu sao mà mình có thể mở ra được? Không phải mình mở lòng ra mình học, nhưng mà đôi khi nếu mà lâu nay mình, cái đời sống của mình mà mình sống mà mình gò bó, mình bị một cái thành kiến, một cái thành kiến nó quá nặng nề, mà hôm nào mình phá vỡ được thì mình rất là an lạc. Cho nên khi mà mình đọc những cái danh hiệu của chư Phật á, ở trong đạo Phật có mỗi một danh hiệu Phật là tượng trưng cho một cái hạnh tu. Cho nên khi mà ta nói niệm Phật á, tức là mình niệm, ví dụ mình niệm cái danh hiệu vị nào, tức là mình muốn lập theo cái hạnh của vị đó. Cho nên khi mà chúng ta có cơ hội mình đảnh lễ chư Phật á, mỗi một cái danh hiệu mình lạy xuống đó cũng có nghĩa là mình đang mở ra, mở cái lòng mình ra, và mình đang tiếp nhận cái hạnh nguyện của cái vị Phật đó để chúng ta tu tập. Thí dụ như nãy mình tụng cái câu là trong cái sám pháp dược sư đó, có những cái danh hiệu, thí dụ như là Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, hay là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, tức là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng. Lúc nào dù là đêm hay ngày gì, cái tâm trí mình cũng sáng hết, không có tối. Quý vị thấy cả ngày không? Ban ngày thì có mặt trời chiếu sáng, ban đêm thì nhờ mặt trăng. Cái người tu mà dù đêm hay ngày thì lòng mình vẫn sáng. Có nghĩa là dù ở trong cái cảnh thuận hay nghịch thì lòng của mình cũng phải sáng. Dù cái cảnh đó vui hay buồn mình cũng phải sáng. Tại vì cái chuyện gió mưa là chuyện của trời, ghét hương là chuyện của đời thế gian. Thành thử nếu mình không có nhật nguyệt, nhật quang và nguyệt quang biến chiếu, biến chiếu tức là chẳng những chiếu sáng mà còn thiên biến vạn hóa, thì chúng ta mới có thể sống được. Hay là Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. Nhật quang và nguyệt quang là hai vị Bồ Tát đứng hầu Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư ngồi giữa, hai vị Bồ Tát cầm, một vị cầm mặt trời, một vị cầm mặt trăng. Mình mà muốn làm một ông thầy thuốc giỏi á, thì mình cần cái gì? Mình cần cái sáng suốt. Và cái người mà dược vương là không có từ nan ngày hay đêm. Hay chỗ nào mà ta cần mình cứu là mình phải cứu, chứ có ai mà bác sĩ gõ cửa mà nói giờ tôi đang ngủ. Một cái người ta thường gọi là gì, lương y như từ mẫu mà. Thấy không? Cái người thầy thuốc mà lành thì cái tâm hạnh như là một người mẹ. Đức Phật Dược Sư ở giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu đứng hai bên, thì chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Ba vị này chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Còn nếu mà Di Đà đứng giữa, Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng một bên, Đức Thế Chí đứng một bên, thì chúng ta gọi là Di Đà Tam Tôn, hay là Tây Phương Tam Thánh. Phải không? Còn nếu mà Phật Thích Ca ngồi giữa mà Đức Văn Thù đứng bên, Đức Phổ Hiền đứng bên, thì chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là Ta Bà Tam Thánh. Thành thử các vị tu chứ có phe có một cái luôn luôn là có những người phò trợ. Cho nên một Đức Phật phát cái nguyện á, thì luôn luôn có các vị Bồ Tát làm gì? Phát nguyện theo phò. Chứ ngày xưa Đức Phật Di Đà là một ông vua, vua vô chánh niệm mà phát 48 lời nguyện, mở ra cái cõi cực lạc phương Tây. Thì lúc đó hai người con trai, lúc đó là Quan Âm Thế Chí đó, còn là Thái Tử đó, cũng phát nguyện. Cho nên Đức Quan Âm nguyện sao? Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện, Một trong 12 lời nguyện của Đức Quan Âm là tiếp rước chúng ta về cõi an lạc, mà đi bằng cách nào? Phía trước là tràng phan, phía sau là bảo cái. Tiền tràng phan, tức là ở tiền là trước, phải không? Đi phía trước là cầm. Khi mình đi về cực lạc mình không có đi cái kiểu mà thường mình đi đâu, mà đi giống dù lắm, phải không? Phía trước mình đi giữa, phía trước mình có một cái tràng phan. Rồi mình đi như vậy là có cái bảo cái che, bảo cái là cái lọng á, phải không? Là Đức Quan Âm nguyện như vậy đó. Tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Tức là Đức Quan Âm nguyện tiếp dẫn mình, tất cả chúng sanh về khỏi phương Tây bằng cách đó. Đi như vậy đó, thành thử ra mình mà không có tu, mà lơ mơ là không đi kiểu đó được đâu. Mình đi chua, đi gọi là đi vượt biên. Còn mình đi bây giờ mình niệm Phật, rồi mình đi về Tây Phương đi bảo lãnh, nhờ bảo lãnh Diện Di Đà. Còn không, chứ không, mình không có muốn đi Diện Bảo Lãnh Diêm Vương, mình muốn đi Diện Bảo Lãnh của Phật Di Đà. Cho nên mỗi một cái danh hiệu Phật mình tụng, mình sướng lên đó, là nó mang lên một cái tính chất tu học. Một cái tính chất tu học. Và vị Phật nào cũng có những cái hạnh nguyện rất hay và rất đẹp. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là mình nguyện mở lòng ra và lắng nghe những người, người ta đau khổ, người ta tìm tới mình. Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát mà luôn luôn tỏ mở ra những cái nguyện lớn và khiến cho mình đạt được những cái nguyện lớn. Thì hôm trước mình đã học đến cái danh từ là vị thứ danh hiệu Phật hiệu thứ 80 là Nam Mô Đức Niệm Phật. Và mình nói rằng á, mỗi một người mình sống trong đời sống hàng ngày thì mình phải luôn luôn mình niệm, mình làm như thế nào để tỏ ra cái đức, để có cái đức, để tạo cái đức. Mà muốn có cái đức á, thì mình phải sống có chánh niệm. Chánh niệm là sao? Tức là cái niệm, cái suy nghĩ của mình luôn luôn phải chân chánh. Mà thường thường á, ngược lại với chánh niệm là gì? Tà gì? Tà niệm. Mà tà niệm là gì? Tà niệm tức là những cái niệm không có chân chánh. Thí dụ như mình nói ví dụ thôi, mình đi tới đâu mình cũng nghĩ người ta xấu hết á. Người nào mình cũng nghĩ họ có cái tâm địa xấu á, thì mình khi mình nghĩ như vậy á, thì cái đức mình đó làm sao? Nó bị giảm đi, nó không có tăng. Và tại vì tại sao mình cứ nghĩ người ta xấu không à? Mình không nghĩ người ta tốt. Mà nếu mà thường thường mình, cái tâm mình tốt á, thì nó mới nghĩ đến người khác tốt. Cho nên luôn luôn phải niệm làm sao có chánh niệm, để mình khởi được trong lòng mình những cái tâm niệm tốt, thì mình nhìn người bằng cái tâm niệm tốt. Và mình nghe người ta nói á, mình có đôi lúc mình cũng nghe bằng một cái lỗ tai rất là bình thường. Tại vì nếu mình nghe bằng cái suy xét, cái phán đoán, cái nghi ngờ của mình, thì đôi khi tự mình chuốc lấy cái khổ, cái buồn, cái đau, cái thương, cái nhức nhối ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên muốn người mà muốn có đức á, không phải dễ đâu. Cái đức mà muốn mất á, nó dễ lắm. Nhưng mà muốn mà tạo đức á, muốn tích đức á, thì không phải là dễ. Mà muốn có được cái đức như vậy là luôn luôn phải có đức niệm. Mà nếu mà mình biết rằng cái chánh của mình là cần có cái đức, thì luôn luôn phải sống có chánh niệm. Mà sống có chánh niệm rồi á, thì sao? Mình biết suy nghĩ tốt cho người khác, mình biết nói tốt về người khác. Cho nên đó, Phật mới dạy mình rất hay. Cái người mà người ta nói xấu mình á, mình đừng có đi nói xấu lại. Tại vì nếu như vậy á, thì sao? Ân oán không bao giờ hết. Phải không? Gọi là gì? Oan oan tương báo hà thời dứt. Tức là mình cứ lấy oán báo oán chừng nào dứt. Mà muốn dứt á, thì mình phải lấy cái gì? Lấy cái từ bi. Thí dụ người ta nói, mình đừng nói thì đâu có chuyện. Giống như trong gia đình cũng vậy á. Chồng giận á, thì vợ phải bớt lời. Tại vì sao? Tại vì cơm sôi nhỏ lửa thì một đời nào khê. Còn cơm đã sôi mình cứ thêm củi không à. Thì nó là sao? Chẳng những nó khê mà nó khét nữa. Nó cháy rừng, cháy phừng, phải không? Thành thử ra cái câu đó là cái câu cũng giúp cho mình tu. Thí dụ mình vô trong chùa cũng vậy. Ai cũng có cái lò lửa hết trơn, không có người nào mà hiền lành gì hết trơn á, không? Nhưng mà mình biết làm gì, người ta vô đây là người ta đang cố gắng người ta dặn cái tim lửa cho nó xuống, không? Rồi lâu lâu người ta muốn sôi cái ta mở lớn lên, Rồi giờ mình sôi, mình thấy nó sôi quá, cái mình lại mình làm gì, mình thêm dầu, thêm nhớt nữa thì tội lắm. Cho nên không ai là người không có cái lò lửa. Nó nằm ai cũng có quả diệm sơn hết, phải không? Mình học rồi đó, ai cũng có cái quả diệm sơn hết đó. Nhưng mà chính vì người ta bị cái quả diệm sơn đó mà người ta muốn gì, muốn đi đến cõi đích thực của cõi phương Tây là phải nhất định phải đi qua cái cõi, qua khỏi cái cõi cái quả diệm sơn đó bằng mọi cách, chứ không có cách nào hơn. Khi mà thầy trò Đường Tăng mà muốn đi qua bên khỏi cái quả diệm sơn thì nói bây giờ mình đi ngã khác đi, hỏi quả diệm sơn nằm đâu, nào hỏi là phía nào không có lửa, nơi tây à, phía đông, phía nam, phía bắc không có lửa. Vậy thì chỗ nào có lửa nó phía tây, mà chỗ cần đi thỉnh kinh là ở đâu? Ở phía tây, buộc lòng phải qua, làm sao phải tìm cách dập tắt cái quả diệm sơn đó. Rất là hay. Cho nên mình mà muốn có được cái đức là mình phải sống có chánh niệm. Phật dạy mình đã bát chánh đạo. Thường thường ở trên nóc chùa, thường thường ở Việt Nam mình đã xây chùa đó, thì ta hay làm mấy cái hoa văn đó. Thì ở trên ngay giữa của cái hoa văn á, là người ta làm một cái bánh xe pháp có 8 cây câm. 8 cái bánh vòng tròn đó, nó chia ra có 8 cái cây câm. Thì mỗi một cây câm như vậy là tượng trưng cho một cái điều chân chánh mà chúng ta gọi là bát chánh đạo. 8 con đường chân chánh để hướng dẫn chúng ta đi đến cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ. Thì trong đó có gì gọi là chánh niệm. Niệm của mình phải chánh. Ví dụ như giờ mình đi chùa thì mình cứ nghĩ, mình nghĩ ai cũng xấu hết, vậy cũng khổ cho mình đó, tại vì vậy mình không có tới gần được ai hết. Hay là mình đi ra ngoài đường cũng vậy á, mình nghĩ người nào cũng xấu hết thì mình cũng không có chơi được với ai hết. Thành thử đôi khi mình phải tập cái niệm của mình sao cho nó chân chánh. Danh hiệu thứ 81 là Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Thiện là đẹp. Mình phải luôn luôn tạo cái công đức bằng cách là chúng ta thường xưng tán cái mỹ danh của người khác. Mỹ danh tức là cái tên đẹp của người ta. Tức là sao? Không có nói xấu ai hết đó. Không, tại vì sao? Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Cái công đức mà chúng ta có được á, là chúng ta thường hay xưng tụng cái thiện danh của người khác. Thiện danh xưng công đức mà, không? Thành thử ra muốn có công đức thì chúng ta cần phải xưng tụng hay là ca ngợi cái thiện danh của người khác, cái điều kiện tốt của người khác. Thật ra không ai xấu hoàn toàn, người ta có những điểm tốt thì chúng ta nên ca ngợi cái điểm tốt đó. Nhưng mà hình như á, mình dở cái điều này. Và mình thấy có những người khác họ rất hay. Họ trong nội bộ họ có những cái lỗi lầm gì với nhau đó, là luôn luôn họ ngồi lại, họ làm gì? Họ luôn luôn họ tìm cách họ chữa lỗi cho nhau. Và thí dụ như họ có quở trách nhau á, thì họ cũng quở trách trong cái nội bộ, và không bao giờ họ đem nói ra bên ngoài. Tại sao vậy? Tại vì làm như vậy á, thì những cái người mà họ mới vừa khởi cái tâm á, bắt đầu họ mới phát tâm họ tu, họ bị sao? Họ thối chí, họ nản lòng. Thì cái đó mình có cái lỗi. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật nói đó, giết một Đức Phật không có tội bằng mình làm cho một người thối tâm. Tại sao vậy? Tại vì cái Đức Phật là người đã thành Phật rồi, cho nên bây giờ mình có giết họ thì tâm họ vẫn không có nao luôn. Còn một cái người mới phát tâm tu, chuẩn bị đang tiến lên để thành Phật, mà chúng ta sao làm cho họ thối lui, họ thành một vị Phật được, thì cái đó tội. Cái đó có cái lỗi. Cho nên mình phải luôn luôn mình nhớ rằng á, mình phải thiện danh xưng công đức. Cho nên cái vị Bồ Tát mà làm cái việc làm đó là ai? Đó là ông Thường Bất Khinh Bồ Tát. Gặp người nào cũng chắp tay: tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài là Phật sẽ thành. Chúng ta cũng phải làm cái điều đó. Cho nên cái đẹp của một cái người Phật tử là biết chắp tay chào nhau. Mình luôn luôn mình biết chắp tay mình chào nhau, tức là mình tập cái gì? Tập cái hạnh khiêm cung đó. tập cái hạnh khiêm cung đó. Tuần rồi có một bà Mỹ, không phải xin lỗi, à, hôm thứ tư vừa rồi có một cái nhóm học sinh khoảng 50 em ở trường college, trường cao đẳng. Thì cái em đó mới lên nói rằng làm sao để mình có thể thực tập được cái hạnh khiêm cung. Trong Phật giáo dạy như thế nào để mình có được cái hạnh khiêm cung. Thì Pháp Hòa mới nói với họ là một trong những cái thực tập khiêm cung của đạo Phật là chắp tay. Và khi mình gặp người nào mình cũng chắp tay mình xá chào. Và khi mình xá chào như vậy đó, tức là cái tâm mình thực tập cái hạnh cung kính. Vào khi chúng ta lễ Phật, chúng ta một người chúng ta xuống, đó là một cái hình thức để chúng ta làm cái gì? Để chúng ta trừ đi hay chúng ta bớt đi cái tâm cống cao ngã mạn ở nơi mình. Cho nên lại Phật rất hay, lại Phật rất cần thiết. Không phải mình lại một cái tượng xi măng cốt sắt, mà chúng ta đang gì? Đang hướng về một Đức Phật ở tại lòng mình, mà biểu tượng qua một cái tượng. Thấy không? Cái tượng Phật là biểu tượng hình thức, nhưng mà nhờ như vậy để chúng ta có một cái nơi chúng ta hướng về, để chúng ta trở về, chúng ta thực tập cái hạnh khiêm cung. Chứ khiêm cung rất là cần. Nên mình người Phật tử á, dù là mình là ai cũng vậy, luôn luôn mình thực tập chắp tay chào rất đẹp. Nam mô thiện danh xưng công đức Phật, nam mô hồng diệm đế tràng vương Phật. Hồng diệm đế, hồng diệm tức là cái ánh sáng của cây phướng bằng ngọc. Cái đế này, cái đế tràng này tức là một cái bảo cái. Vì theo như trong kinh thì người ta diễn tả như thế này, tức là có một cái lưới đế châu bằng những cái hòn ngọc, bằng những cái hột ngọc kim cương. Thì thường khi mà nó nguyên một cái lọng như vậy đó, thì cái hạt châu này á, nó sáng chói và nó ảnh cái hạt châu kia ở trong hạt châu này. Rồi hạt châu này á, nó ảnh hiện cái hình ảnh nó qua hạt châu kia. Thí dụ như bây giờ mình để xung quanh mình á, là 10 cây kiếm, rồi mình đứng ngay giữa, thì sao? À thì cái bóng của mình á, nó dội vô đủ 10 cây kiếm kia. Hay là bây giờ mình để 10 cái kiến xung quanh, rồi giữa mình để một cái kiến ngay giữa nữa, thì 10 cái kiến này á, nó cũng ảnh hiện vô cái kiến ở giữa, mà cái kiến ở giữa cũng ảnh hiện vô 10 cái kiến ở xung quanh. Người tu mình cũng vậy, ở trong tâm, ở trong Phật có mình, và ở trong mình có Phật. Nói một cách khác, ở trong mình có người kia, ở trong người kia cũng có mình. Thí dụ như bây giờ mình nói, mình nhìn ba của mình hay là nhìn mẹ, thì mình biết rằng ở trong con người mình có bản chất của mẹ, nhưng bạn cũng có bản chất của người cha. Không có thể từ chối được. Mình cũng có cái nét nào đó mình nhìn giống mẹ, mình có một cái chút nét nào đó mình giống cha. Và thậm chí có những người nam nhưng mà có cái tánh như người mẹ, hay là con gái mà có cái tánh cứng rắn cương trực giống người cha. Trường hợp đó cũng có, thấy không? Ý ở đây muốn nói là gì? Khi mà chúng ta đi vào, chúng ta tu học với nhau rồi thì mình đều ảnh hiện với nhau hết đó. Người thì mình đều phản ảnh với nhau. À, người này có người kia, người kia có người này. Muốn làm nên một cái sự việc không thể nào mà thiếu nhau được hết đó. Nó phải đầy đủ, nó phải đầy đủ. Như hôm rồi Pháp Hòa nói vậy đó, mình muốn làm một cái việc gì, một người làm sao làm, phải không? Thành tựu chúng ta cần phải có nhiều người. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng mình không cần người kia, không phải đâu. Mình cần chứ, nhưng mà tại lúc mình giận mình nói vậy đó, phải không? Chứ còn nếu mà mình giận lên mình nói là sao? Đi đi, tôi không cần. Nhưng mà thật sự thì người ta đi thì mình nói là sao? Nói vậy cứ đi thiệt à. Thành thử là miệng, mặc dù miệng mình nói vậy nhưng mà lòng mình đâu phải vậy, phải không? Cho nên mình muốn khứ tống lai, tống khứ người kia đi, nhưng mà thiệt sự trong lòng mình rất là lo, không biết đi đâu, tới giờ này chưa về, phải không? Cho nên nhiều lúc có một cái lời mắng mình, một cái lời trách, mặc dù mình nói là làm cho vừa lòng của mình, cái câu nói cho vừa lòng của mình đó, nó có cái vẻ như nó hờn trách cho vừa lòng anh. Không có nghĩa là mình satisfy cái người đó, không phải mình làm cho người đó, mà đó là một cái lời trách móc. Đó là một lời trách móc. Anh muốn vậy phải không? Tôi làm cho vừa lòng anh. Em muốn vậy phải không? Tôi làm cho vừa lòng em. Nhưng mà đó không có phải là mình muốn thương người đó quá, muốn làm cho vừa lòng đâu, mà đó là một lời trách móc. Thành nữ ra đó, Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật đó, có nghĩa là mình phải biết rằng mình không thể nào mà vắng nhau được. Chúng ta làm việc gì cũng vậy, có người này phải có người kia, một cái đoàn thể mà, phải không? Không thể thiếu được. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng á, cái nắp và cái nồi nó đâu có giống nhau, nhưng mà thiếu thì nó không thành răng bộ, có phải không? Thường mình hay nói đó, nồi nào thì nắp vuông nấy, nhưng mà cái dáng của cái nắp và cái dáng của cái nồi nó khác. Cái dụng của cái nồi và cái dụng của cái nắp nó khác. Cái nồi là để nấu, để đựng, cái nắp là để đậy, phải không? Cái dụng của nó là vậy, và cái thể nó cũng khác. Thể là gì? Thể là hình thể. Cái tướng của nó, tướng nó khác, thể nó khác, dụng nó khác. À, nhưng mà chính vì nó khác cho nên mới tạo răng bộ. Thành thử ra trong cuộc đời này cũng vậy, ai cũng giống nhau hết thì cũng có gì vui hết trơn. Mình coi phim mà người nào cũng giống nhau hết có gì đâu coi. Phải không? Coi phim thì mình thích gì? À, mình thích có người hiền, người dữ, người vui, người buồn, đủ trò đủ kiểu trong đó hết thì mới tạo ra một bộ phim. À, thành thử ra cái đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quán chiếu. Cho nên ai cũng là Hồng Diệm Đế Tràng Vương với nhau hết. Pháp Hòa thường hay nói, ở trong một người nó có tất cả những cái người khác. Ở trong một người khác nó có tất cả, một là tất cả là một là vậy. Danh hiệu thứ 83 là Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Tức là mình phải làm sao mà mỗi cái bước chân của mình đi nó được có thể tạo ra được cái công đức. Ý muốn nói là gì? Ở đây muốn nói là mỗi một cái hành động, mỗi một cái hành tác của mình trong đời sống hàng ngày luôn luôn tạo ra cái niềm an lạc cho người khác và thiện du bộ công đức. Ở đây cũng muốn diễn tả là mỗi bước chân của chư Phật đều có thể chuyển hóa rất là nhiều những chúng sanh. Cho nên cái người mà họ có tu á, quý vị thấy không? Mỗi cái lời nói của họ, dù họ nói một lời bằng mình nói ngàn lời. Có những ở trên đời thì cũng có những người như vậy, họ nói một lời nhưng mà cảm hóa rất nhiều người. Còn mình nó rỉ rả cả người mà ta không cảm hóa, ta không chuyển hóa mà ta gì? Ta phát họa, phát quả không? Tức là ta nghe mình hồi ta phát mệt. À, còn có những người người ta nói ít nhưng mà mỗi một lời nói một cái hành tác của người ta. Cho nên mỗi một cái công việc gì trên chùa mình làm nó đều mang lại cái hạnh phúc rất lớn cho mọi người. Dù mình chỉ là cái người quét nhà, mình là người rửa chén, mình là người làm hương đăng, mình làm bất cứ một cái việc gì dù rất nhỏ ở trong một cái đạo tràng, nhưng mà tất cả đều là thiện du bộ công đức hết. Thí dụ người chồng không có phải nấu nướng, nhưng mà người chồng chỉ cần, thí dụ như mà vợ mà sắt gọt rồi mà không biết hốt cái đâu đi dùng rác, cái việc làm rất nhỏ nhưng mà cái đó cũng là thiện du bộ công đức, là tại vì cũng giúp đỡ được cho người kia. Ông đi làm về, vợ chưa về mà ông chỉ cần vo nồi cơm để lên dùng cho bà xã thôi là bà xã về mà cũng mát cái ruột rồi. Một cái việc làm rất nhỏ nó cũng tạo ra cái gì? Thiện du bộ công đức. Cái công đức mà mình có thể dâng hiến cho nhau không phải là mỗi cái check, hai tuần đưa cái check. À, cái đó cũng là thiện du. Cái đó cũng là thiện du bộ công đức, nhưng mà chưa đủ. Hai tuần cái check chưa đủ. Phải không? Cho nên quý vị biết đó, tiền mất kiếm được. Phải không? Tình nghĩa mất kiếm không ra. Rồi còn gì nữa? Tiền có thể đếm được, Nhưng mà tình nghĩa không thể đo lường, không thể đếm bằng tiền, không thể đếm bằng con số được. Mà vì sao? Nó là vô lượng, countless. Vì những cái việc làm rất nhỏ của mình, nhưng mà nó tạo ra được cái thiện du bộ công đức. Cho một cái người tu phải làm sao mỗi bước chân mình đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn mình thấy được pháp thân. Khi sáu căn mình tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trong hoa. Chừng đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt mới gieo về muôn lối. Cái hạt giống tốt mới gieo về muôn lối được. Là vì sao? Vì mình không từ ban một cái hạnh nguyện nào để mà độ người. Mà hãy là đã độ người rồi thì đâu có lượng là phải làm cái việc đó hay là việc kia. Để mấy chú mà chỉ cần thiện du bộ giùm thầy một vài việc nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày thôi, thầy cũng mang ơn vô cùng. Phật tử mà tới chùa mà chỉ cần thiện du bộ mỗi người ý thức chút thôi, thầy cũng đỡ khổ lắm. Thí dụ như là mình mang đôi dép rồi, thì mình tới cái kệ đó, cái mình đưa hai đôi dép ra, cái mình cầm đôi dép để mình kệ, lấy đôi giày mình lấy đôi giày mình xuống được, mà mình lại làm biếng để đôi giày mình lên. Cái đó thì chưa phải là thiện du bộ. Thiện du bộ công đức là mỗi một cái hành tác dù rất nhỏ, ở đây ta nói dù chỉ một bước chân thôi cũng có thể chuyển hóa được người. Ở đây ý muốn nói là dù chỉ một việc làm rất nhỏ. Cho quý vị biết đó là nhiều, không phải là Pháp Hòa nói để Hòa khoe, nhưng mà mình có thực tập. Mình khi mình thực tập đó, thì mình mới thấy nó hay lắm. Khi mà quý vị mà tràn gian đại hải chén bát thì cũng có mặt em thôi à. Lúc đó em cũng làm gì? Em cũng làm Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát vậy. À, thỉnh thoảng em cũng phải quá hiện Nam Mô Thường Chùi Nồi Bồ Tát vậy. Chứ đâu có bao giờ mà nói vậy đó. Mà rồi sao? Tới giờ mà lên khán đài thì em cũng phải đi kiếm giờ em lên khán đài, chứ em có nghỉ ngơi đâu. Nói như vậy có nghĩa là mình than van, nhưng mà ở đây mình phải thực tập, mình mới thấy được cái màu nhiệm của nó. Đạo Phật á, không phải nói không chưa đủ, phải làm. Cho nên Đức Phật nói là sao? Giáo pháp của tôi các thầy phải đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Tin không chưa đủ phải không? Hồi đó Việt Nam nó có cái tuồng kịch thấy mới tin. Thấy mới tin, nghĩa là cái gì mình thấy thì mình mới tin. Ở đây cũng vậy, mình thực tập rồi thì khi càng thực tập thì cái niềm tin mình càng kiên cố. Cho nên ở cái câu mà chúng ta làm nguyện chúng con tâm bồ đề kiên cố, không phải tự nhiên mà tâm bồ đề kiên cố. Khi chúng ta có thực hành thì chúng ta thấy được cái mầu nhiệm của giáo pháp rồi, thì lúc đó tâm bồ đề mới kiên cố. Chừng đó chí tu học mới vững bền. Mà khi tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền rồi, bảo đảm mình sẽ xa biển khổ nguồn mê. Vì sao mình cứ trôi dạt vào biển khổ nguồn mê? Là bởi vì mình chỉ ngó không à. Không, mình chỉ nhìn phớt lơ, mình chỉ là một cái muỗng bút súp thôi, bút canh thôi, mà mình không phải là cái lưỡi để nếm canh. Danh hiệu thứ 84 là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Tức là chúng ta phải là một cái người tu, chúng ta phải có những cái, mình phải có những cái áo giáp, mình phải có những cái binh khí của mình. Một cái chiến sĩ họ phải có một cái áo giáp để chống đạn, họ phải có cái cung hay là cái kiếm hay là cái súng. Thường quý vị tụng bài kinh buổi sáng nhớ không? Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư Phật chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng. Rồi gì nữa? Tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân, quốc giới an ninh binh cánh tiêu. Binh cánh là gì biết không? Binh cánh tức là binh khí và những cái đồ mà đỡ. Thường thường ta đính giặc hồi xưa ta có cái miếng che vậy nè, tại vì khi mà ta chém ta phải có cái đỡ. Rồi đằng này có cái gươm kiếm, đó là những thứ gọi là binh cánh, hay là những cái áo giáp. Thì người tu mình phải có áo giáp gì? Áo giáp của mình là áo giáp của nhẫn nhục. Mình phải khoác cái áo giáp nhẫn nhục. Và mình phải có cái gì? Mình phải có cái tên của trí tuệ, mình phải có cái cung thiền định, mình phải có cái kiếm tuệ, mình phải có tên trí, thấy không? Mình phải có tên trí, mình phải có kiếm huệ, mình phải có cung thiền. Ba cái đó là ba cái thứ của mình đó: thiền định và trí tuệ. Cho nên rồi mình là mình phải là một cái vị Phật làm gì? Phải là đấu chiến thắng Phật. Có một cái vị đó viết một cái bài và chê trách những cái người mà lại sám hối kiểu này nè. Nói là thời nay có một số người lấy tên có ông Tôn Ngộ Không vô để trong này là Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Mà quý vị đã đâu có biết là quý vị đang lại con khỉ đột. Cái bài viết viết như vậy đó. Thì Pháp Hòa cũng xin nói thêm cái chỗ này là nói như vậy là không có đúng đâu. Ngày xưa ông Tôn Ngộ, ông gì, ông Ngô Thừa Ân, khi mà ông viết đó, vì Tôn Ngộ Không có cái công là đã dẹp tất cả những thứ ma oái trên đường đi thỉnh kinh. Và dĩ nhiên khi thành tựu được cái sự nghiệp thì cái vị đó phải là cái vị gì? Chiến thắng những loài ma. Cho nên ông mượn một cái danh hiệu, quý hiểu ý không? Ông mượn một cái danh hiệu để ông nói lên được cái công hạnh của một thứ trí tuệ. Khi chúng ta có đầy đủ cái trí tuệ rồi đó thì chúng ta sẽ vượt tất cả những thứ ma. Chứ không phải là chúng ta đem ông Tôn Ngộ Không qua đây chúng ta lại. Và cái vị đó nói rằng các người không có biết rằng Tây Du Ký là một chuyện hư cấu, và Tôn Ngộ Không, con khỉ độn đó cũng không có, thì bắt cái chi mình đem vô mình lại. Nói như vậy thì tội quá, mình không có lại con khỉ độn, phải không? À, mà mình lại một cái gì? Một cái công hạnh. Mà thậm chí ngay bây giờ chúng ta vẫn có tứ, chúng ta vẫn là một đấu chiến thắng Phật như thường. Chứ đâu phải là chỉ có ông Tôn Ngộ Không đó mới là đấu chiến thắng Phật. Sao? Thành thử thí dụ như là chúng ta lại các vị Phật, thì Pháp Hòa đã nói đó, mỗi một vị Phật là biểu trưng cho một cái công hạnh tu học, tu tập. Và chúng ta nương vào cái danh hiệu của Đức Phật đó. Giống như quý vị quy y đó, quý vị có mỗi người có cái pháp danh đó. Cái pháp danh đó là gì? Cái pháp danh đó là tên trong đạo, và mỗi một tên là nó chuyên chở một cái gì? Cái ý nguyện tu học. Và khi mình nhớ rằng à mình tên đó thì mình ráng sống cho được như cái tên đó. Đâu phải đặt cho có, mà mỗi một cái pháp danh là đều có một cái ý nghĩa, và ý nghĩa nào cũng chuyên chở được cái sự tu học. Cho mỗi khi mà thí dụ như bây giờ mình có cái tên là thí dụ bây giờ mình có cái tên là Tịnh Tâm, có nghĩa là thầy mình mong muốn mình làm gì? Tâm luôn luôn tịnh. Thí dụ vậy đi. Thí dụ như giờ mình có cái tên là Tịnh Cát. Tịnh Cát là gì? Là người có sự thanh tịnh và bình an. Vì cái cát này là cát tường, cát này là điềm tốt. Cái điềm tốt nhất của một cái người là gì? Tâm tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: không có sự hạnh phúc nào bằng sự an tịnh tâm hồn. Hạnh phúc là khi tâm hồn mình được thanh tịnh, tâm mình được bình an là hạnh phúc. Thì cái chuyện tịnh cát này nó có cái nghĩa đó đó. Cát tường là khi tâm mình được tịnh, và cát tường có nghĩa là điều kiện là hạnh phúc. Cát tường là hạnh phúc. Cho nên trong kinh mình đã có cái bài kinh gọi là Cát Tường Kinh, thì có một vị hòa thượng dịch là kinh hạnh phúc hay là kinh phước đức. Có vị dịch thẳng luôn là kinh những điềm lành. Cái bản kinh rất là hay và rất là ngắn gọn, cái tên là Cát Tường Kinh. Và có nhiều vị đã dịch tên Cát Tường Kinh bằng nhiều tên khác nhau: kinh hạnh phúc, kinh phước đức, kinh những điềm lành. Cho nên đấu chiến thắng Phật á, không có nghĩa là mình lại Tôn Ngộ Không, không, mà mình lại một cái công hạnh của một người, của một cái sự tu. Và chúng ta ở đây ai cũng đều cần phải thực hiện cái chuyện đấu chiến thắng Phật. Trên con đường mình tu không phải lúc nào cũng đầy những cái hoa thơm cỏ lạ, và luôn luôn có những cái gì, luôn luôn có những cái ngoại duyên, những cái nội chướng, những cái duyên từ bên ngoài nó đưa đến, những cái chướng khí từ bên trong. Và chúng ta hay nói là nội công ngoại kích đó. Tức là bên trong đó, thì nó ô dồn dập mình, ở ngoài thì nó đánh phá mình. Không phải là dễ. Nói một cách khác, ngay cả bản thân mình, mình ngồi thiền đó, thì sao? Khi mình ngồi thiền mình lắng xuống đó, thì trong bụng mình nó gì? Nó lung tung, nó nghĩ hết. Còn bên ngoài thì nó là sao? Nó ngứa chỗ này, nó đau chỗ kia, nó dứt chỗ đỏ. Cái đó gọi là gì? Nội công ngoại kích. Đó, phải không? Thành thử là khi mà mình đến nội cái bản thân mình thôi, mình chỉ cần ngồi tĩnh 10-15 phút thôi, thì mình thấy mình có đủ nội ma ngoại ma chưa? Đủ hết trơn, chứ đừng có nói chi là người này nói cái này, người kia nói kia, nó còn ghê gớm nữa. Nội cái chuyện mà chúng ta chỉ cần muốn ngồi yên 15 phút, mà nó có để mình yên đâu. Bình thường buông ra nó không nghĩ gì hết á. Mà hễ mà vô mà ngồi cái rồi là thôi, nó đau, nó đủ trò, đủ kiểu hết á. À, thậm chí mà mình không biết bao nhiêu cái gối rồi mà không cái gối nào mình vừa hết trơn á. Mình gọi cái gối này, mình thấy cái gối này nó đau quá, cái mình đổi gối khác, đổi gối khác mình nói gối này nó cao quá, nó mỏi. Thành thử ra mình không phải chỉ bao nhiêu những cái khó khăn đó thôi là mình đã thấy sao, mình cần phải gì, phải đấu chiến thắng Phật. Đội cái chuyện mà mình chiến đấu với những cái khó khăn khi mình ngồi tĩnh thôi là đã một cái gì? Đã là một cái công trạng rồi, chứ đừng nói chi là chúng ta phải vượt những cái sơn lam chướng khí mà ở bên ngoài người ta đưa đến cho mình nữa. Có một dạo khi mà không biết ở đây quý vị nào có cái kinh nghiệm đó, chứ nhiều khi á, khi trên con đường tu tập có một lúc cái lòng của mình nó rất là dễ bực. Chỉ cần người nào mà dính sơ hở với mình một chút thôi á, là mình cũng có thể phát quạo, phát la cái người đó rất là dễ dàng. Hồi trước kia mình chưa tu tập mình không thấy cái đó. Nhưng mà sao bây giờ mình đi vào con đường tu tập rồi á, mình thấy cái đó thì bắt đầu mình hơi nản. Mình không biết mình có tu lộn đường không. Mình nói là không biết something wrong không, mà sao giờ á, tôi con thấy con càng tu theo thầy con càng khó chịu hơn hồi xưa con chưa tu. Mình nghĩ như vậy. Thì quý vị biết không, những cái lúc như vậy đó, mà nếu mình vượt được nó đó, khi mình nhìn lại mình thấy cái giờ phút mà mình nóng giận đó đúng là một cái thứ mà cái điều đó Pháp Hòa đã trải. Mà nói đây ra nghe mắc cỡ chứ, cái hồi đó Pháp Hòa nhỏ lắm, chắc khoảng chừng 10 tuổi thôi. Mà Pháp Hòa mà ngồi tụng kinh đó, mà ai mà chỉ cần đi phớt ngang mà làm một cái gì mà chọc mình giận thôi, mình có thể xây qua, mình la, mình trên bàn thờ có gì mình phán mấy, ghê gớm như vậy. Và khi mà mình bắt đầu mình thực tập, mình ngồi tịnh đó, thì trời ơi, nó khổ vô cùng là gì, nó cứ bò trên mặt không. Như cái con gì nó bò, nó làm mình ngứa gì lắm. Và cái bình thường á, cái phản ứng bình thường mình lấy tay mình gãi. Và cái đó là gì? Cái đó trong ngũ cái người ta gọi là trạo cử. Rồi khi mình bắt đầu mình vô mình ngồi là nó buồn ngủ thì là hôn trầm. Mà nó ngồi mà nó tùm lúc nó là tán loạn. Hả? Rồi mình suy nghĩ, rồi mình tâm mình như thế này, thế kia. Nó có nhiều cái thứ khó khăn nó đến với mình. À, thành thử ra mình đó phải là một cái người sao? Phải là cái người sáng suốt đó. Mình phải là một cái vị đấu chiến thắng Phật. Khi mà mình đấu chiến thắng Phật đó, thì mình sẽ là một cái vị thiện du bộ Phật, là danh hiệu thứ 85. À, khi mình chiến thắng được rồi đó, thì sao? Bờ cõi đó là của mình rồi không? Mình đi rất tự do. Mình không có bị lệ, mình không có bị, không có sợ đi xâm, đi phạm qua đất của người khác nữa. Vì sao? Vì mình đã giành được độc lập ở cái khu đất đó của mình. Mà đất này là đất gì? Đất tâm của mình. Đất là đất tâm của mình. Cho quý vị nhớ không? Trong 10 bức tranh trăng trâu, mới đầu là thấy có trâu nghe, có người chăn nghe. Trâu là tượng trưng cho gì? Trâu là tượng trưng cho tâm, người chăn là mình. Cho nên mình tu á là mình luôn luôn chăn trâu. Cho nên có cái bài hát á: sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về, tối tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Ý đó là gì? Ban ngày mình cũng phải để ý cái tâm mình, ban đêm mình cũng phải để ý cái tâm mình, ha, tối mình cũng phải để ý cái tâm mình, cũng chưa yên nữa, sợ trâu lại bứt dây. Cho nên có một vị hỏi một vị thiền sư và bạch thầy: mỗi ngày thầy sống, thầy tu, thầy làm gì? Ông thầy nói: tôi chỉ biết chăn trâu, tôi là người chăn trâu và tôi chỉ biết chăn trâu. Chăn trâu đây là gì? Chăn cái tâm của mình. Và khi mà những cái bức tranh chăn trâu đó 10 bức, mới đầu là phải xỏ mũi tìm dấu chân trâu, thấy được dấu chân trâu rồi phải xỏ mũi trâu, kéo trâu về, làm đủ kiểu hết, rồi cuối cùng á mình mới có thể thông dong tự tại ngồi trên lưng trâu và thổi sáo. Đó, lúc đó là gì? Khi tâm mình thuần rồi đó. Tâm mình thuần rồi, mình ngồi đâu cũng là thiện du bộ hết, thì lúc đó không cần phải lo tâm mình nó chạy đâu nữa hết, mà tâm mình ở yên với mình. Và có một lúc đó, khi mình tu tập được thuần thục thì người ta vẽ cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn nó tượng trưng cho gì? Trâu và người đều mất. Lúc đó sao? Mình không thấy có trâu, có người gì nữa hết. Tâm với mình là một. Tâm với mình là một. Còn nếu mình thấy tâm với mình là hai thì sao? Thì còn phải chăn trâu, phải kéo trâu về, phải lâu lâu trâu đi đâu gọi phone coi, kiếm tâm. Phải kiếm tâm trở về. Thành thử ra đó, cái bức tranh chăn trâu đó 10 bức thì cái bức thứ 8 là một cái vòng tròn. Tâm, trâu và người đều. Rồi bức thứ 9 á, thấy không? Là gì? Là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, ta vẽ một cái cây bên bờ sông. Rồi bức thứ 10 là một cái ông quẩy một cái giỏ cá, đội cái nón lá đi vào trong chợ. Cái đó gọi là thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ là gì? Cùng tán thân xin quyền trở lại nơi cõi đời làm việc đổ sắm. Hồi lúc mình mới bắt đầu tu thì sao? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức thì tinh chuyên phòng hộ, mình phải làm gì? Phải tập khí năm xưa, phải chuyển hóa. Khi mình được cái chỗ đó rồi thì mình gì? Cùng tăng thân sinh nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Đâu có đi đâu, đâu có chỗ niết bàn nào để cho mình ngồi đó mà uống bia với lại thông dong vậy. Tức là khi mà mình được thảnh thơ, mình đã đới cái chỗ đó rồi thì mình phải trở lại mình hòa độ, chứ không phải để cho mình. Cho nên á, Pháp Hòa nói hôm trước vậy, mình là một người nào trong đại chúng hay là trong gia đình, ai đạt được cái chỗ tu học đó thì phải làm sao để hóa độ người mình, cái người kia, chứ không phải là mình được phần mình. Chứ cái chuyện mà mình đi kiếm gốc nào trong nhà mình ngồi thôi, để cho mẹ con coi tivi làm mình kiếm gốc mình ngồi, tội không? Mình phải làm sao rủ người kia tu hú mà. Mình phải tu hú chứ, tu phải hú người kia, tu hú người đó tu chứ. Cái đó gọi là khi mình đấu chiến thắng được rồi thì mình tới thiện du bộ phận. Thiện du là mình tự do đi đứng, không có phải lo. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Châu Tráp là gì? Có nghĩa là lúc đó đó là cái công đức của mình là nó trang nghiêm, nó trùng khắp hết. Cái việc làm của mình nó trùng khắp, nó bao hàm hết, không có từ nan việc gì hết. Mình chỗ nào mình cũng trang nghiêm được hết. Tại vì mình đi đứng tự do mà, thì chỗ nào sự của mình cũng tới đó bằng một cái. Cho nên cái câu mình nói đó, tùy sở trụ xứ thường an lạc, là vậy đó. Tùy theo cái chỗ nào mình ở. Trụ là gì? Trụ là ở, mà ở cho yên nghe. Ở cho yên mới gọi là trụ à. Chứ còn chưa ở yên chưa gọi là trụ. Rồi, danh hiệu thứ 87 là Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Lúc đó đó, vì gì trong cái cảnh mà trong cái này là người ta diễn tả cái tướng hảo của Phật, ở dưới lòng bàn chân Phật có một cái bánh xe, có cái cái dấu thôi, chứ không phải nó nổi trên một cái ấn bánh xe vòng tròn. Một trong 32 tướng tốt của một vị Phật. Thì lúc đó là mỗi việc làm gì của mình, mỗi một bước đi của mình, nó đều là một bông hoa. Lời nói của mình cũng là bông hoa, việc làm của mình cũng là một bông hoa. Thường thường á, trong một cái buổi họp á, mà họp mà có chánh niệm một chút á, là người ta hay để một cái bình hoa ngay giữa. Để chi biết không? Để cho mọi người trong cái buổi họp á, khi nói phải nhìn hoa. Hoa tươi, hoa đẹp, hoa thơm, thì lời nói của mình cũng phải tươi, mát, đẹp, thơm như hoa, không có làm khổ người khác. Và có nhiều lúc người ta chuyện với nhau một cục kẹo, ta lấy cục kẹo á, ta chuyện với nhau thì ai muốn nói thì phải cầm cục kẹo rồi nói, còn người nào không nói thì cứ chuyện cục kẹo đi. Thì người nào mà nói thì cầm cục kẹo với chi phải không? Nói lời nào cũng phải ngọt như viên kẹo. Không, thì lúc đó là cái đó là cái gì? Cái đó gọi là bảo hoa du bộ Phật. Bước chân nào mình đi nó cũng tròn đủ những cái hạnh nguyện. Giống như một người mẹ mà sống vậy đó. Một người mẹ mà thương con hết mực là mỗi việc làm gì của người mẹ cũng đều nghĩ đến con hết. Mẹ sống đó, không là mẹ sống phải cho mẹ không, mà mẹ sống cho con. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ phải thở như thế nào để mẹ nuôi con, mẹ cười như thế nào để mẹ nuôi con. Cho nên một người mẹ mà khi mang đứa con trong bụng á, là lúc đó một người mẹ đó là một người thầy, một người tài ba lỗi lạc lắm, để mà nuôi dưỡng một đứa con khi nó mới vừa chỉ là một cái trứng, một cục máu, một cái giọt máu đó, để mà nó hình thành một con người mà người mẹ có thể đào luyện đứa con. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Ta La là gì? Ta La dịch là tối thắng và kiên cố, tức là cao tột và kiên cố. Bảo Liên Hoa tức là cái hoa sen quý báu. Và cái hoa sen này á là cái hoa sen rất là bền, không phải bằng những cái thứ hoa bình thường, không phải như là hoa quỳnh, hay là không phải như những loài hoa mà sớm nở tối tàn, hay là hoa mẫu đơn. Mà đây là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Chúng ta phải tu như thế nào, tu học như thế nào, để cho chúng ta trở thành ra một cái gì, một cái hoa mà luôn luôn an trụ một cách rất là gì, rất là thù thắng, rất là kiên cố. Thật ra đó, tới 88 vị Phật là xong. Nhưng mà cái danh hiệu thứ 89 đó, tên là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, là vì cái danh hiệu này nó thâu gồm chứa nhóm tất cả 88 vị trước. Tại vì sao? Là Pháp Giới Tạng Thân. Tạng là gì? Tạng là chứa. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng một người nào trong chúng ta cũng đều có đầy đủ những đức hạnh, những cái trang nghiêm của 88 vị Phật trước đó. Cho nên Đức Phật A-di-đà còn có một danh hiệu gọi là Vô Lượng Thọ, tuổi thọ vô cùng vô tận. Vô lượng công đức, công đức vô lượng. Vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. A-di-đà ba nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tại sao được như vậy? Là vì Phật này có chứa đầy đủ tất cả những hạnh khác. Một Đức Phật có tất cả những hạnh của Đức Phật kia. Đức Phật kia có đầy đủ công hạnh của tất cả các vị Phật. Cho nên mà khi mà phái đoàn mà đi thỉnh kinh đó, không, thật ra là chúng sanh 10 cõi, không, mà 10 cõi, mà một tâm này nó thâu gồm 10 cõi. Trong một có 9, trong 9 có những cái kia. Mà chúng ta muốn lên được cái địa vị Phật á, là chúng ta cần phải trải qua 9 cõi. Cho nên phái đoàn thỉnh kinh của Ngài Đường Tăng á, phải trải qua bao nhiêu nạn? 81 cái nạn. thiếu một nạn không có được, phải đủ 81 nạn. Vì cõi Phật, trong cõi Phật có 9 cõi. Cho nên đó, mình đó, thường thường á, khi mà mình xưng danh của chư Phật đó, thì trong một Đức Phật có chứa tất cả những vị Phật. Thí dụ như bây giờ trong Đức Phật Thích Ca có hạnh, có cái hạnh thanh tịnh của Phật Di Đà không? Phải có chứ. Có cái hạnh đại bi của Đức Quan Âm, có cái hạnh đại lực của Đại Thế Chí, có cái hạnh đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương, thì đầy đủ tất cả những cái hạnh của chư Phật, chứ Bồ Tát thì mới được gọi là một vị Phật. Chờ ở đây cũng vậy, 88 vị Phật trước, vị nào cũng biểu trưng cho một cái hạnh đức. Cho nên cuối cùng mình tổng gom một câu là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Cho mình phải như thế nào đó. Cho nên một Đức Phật có đầy đủ 10 hiệu. Phật nào cũng có đầy đủ 10 hiệu, là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thể, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Đủ 10 hiệu này thì người đó được gọi là Thế Tôn, là Thế Gian Tôn Kinh. Một cái người mà Thế Gian Tôn Kinh. Cho nên mình mới thêm một vị Phật. Và Đức Phật A-di-đà đó là cái vị Phật ở cõi phương nào hả? Phương nào? Phương Tây. Và một người Phật tử, chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng đều hồi hướng đến cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Tại sao vậy? Vì việc làm gì của chúng ta làm á, chúng ta cũng đều hướng đến cái mục đích là an vui hết, phải không? Chứ đâu có ai muốn làm, hỏi cất cái nhà để chi vậy? Cất cái nhà để cho toàn thể nhà vừa ở cho được được ấm lành, thỏa thích. Thí dụ vậy, thì mình làm một cái việc gì trong đời sống hàng ngày của mình cũng đều muốn hướng về cõi an lạc hết. Thì người Phật tử của mình làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng đều muốn hồi hướng đến cõi Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Trong một cái bài phục nguyện đó, thỉnh thoảng chúng ta nguyện, thí dụ mình nói hôm nay đệ tử chúng con phát nguyện trì tụng kinh chú gì ha, hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tức là việc làm gì của mình đó, mình cũng đều bỏ ống vô đó hết. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta muốn về. Ở đây muốn nói là cái chỗ an lạc là cái chỗ tột cùng của một người tu. Mình làm việc gì cũng để làm gì để muốn giúp cho mọi người an lạc, thảnh thơi. Và Cực Lạc là cái nơi không có buồn, không có khổ. Thì chúng ta sống sao mà đời sống hàng ngày, mình tu sao mà để cho cái người xung quanh mình cũng quan hỷ, an vui với mình. Tại vì mình ở Cực Lạc rồi thì mình đâu có muốn người thân mình ở chỗ cực khổ. Mình cũng muốn người thân mình về Cực Lạc theo mình. Cho nên mình phải tạo ra cái khung cảnh Cực Lạc. Chứ không phải nói vậy rồi mình làm xong mình đợi chết thì mình đi cõi đó. Dĩ nhiên, cõi đó là khi chúng ta lìa bỏ cái cõi thế gian này thì chúng ta cũng đi, nhưng mà trước hết chúng ta phải đi liền ngay trong cái đời sống này. Chúng ta phải đụng tới cái đất Phật ngay trong giờ phút này. Và cái đất Phật đó mà khi được có rồi, tạo ra có rồi đó, thì chúng ta đi một cách không có ngang ngại, thiện du bộ công đức, phải không? Là lúc đó chúng ta làm gì? Châu cháp trang nghiêm công đức Phật. Lúc đó chúng ta cũng là thiện trụ ta ra thọ hương Phật. Ở cõi nào chúng ta cũng an trụ một cách rất thảnh thơi. Cho mình phải thiện trụ đi. Ta la là kiên cố, là bền bỉ. Thí dụ bây giờ đó, mình ham đi tu lắm, nhưng mà bây giờ mình còn cái hoàn cảnh là mình còn con cái mình phải lo, gia đình mình phải lo, thì đừng có ngồi đây mà chúng ta phải nghĩ cái gì khác hơn là cứ thiện trụ ta la. Khi mà mình hoàn tất được cái công hạnh sự nghiệp gì của mình đây rồi đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta là gì? Chỗ nào cũng là thiện du bộ, chỗ nào cũng là châu tráp trang nghiêm, chứ không phải nhất thiết là gì đâu. Mà chỗ đó cũng không có chỗ nào, không có nơi nào cho mình tới hết. Mình phải về ngay trong lúc này. Pháp Hòa có làm một bài thơ. Khi Pháp Hòa đi thiền hành trên một cái núi, núi đồi nó tên là núi Thệ Nhật. Thì bữa đó Pháp Hòa đi thiền hành thì tự nhiên mình rất là thích, rất là thảnh thơi. Và khi mình nhìn những cái lá, những cái ánh nắng, thì Pháp Hòa làm bốn câu như thế này: mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi Thề. Núi Thề là tại cái tên núi đó tên là Thệ Nhật, tức là cái núi mình thệ nguyện. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, đã về đã tới đó. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Tại vì bờ mê bến giác nó đâu có xa, không? Khi mình còn chứa một bầu khổ đau thì ngay chỗ đó là gì? Ngay chỗ đó là bờ mê. Mà khi chúng ta lột được nó ra thì chúng ta là bến giác. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Chỉ cần mình biết thưởng thức nắng ấm về trên lá, mình chỉ cần thưởng thức chim gió reo ca rộn núi Thề, là một cái người đấu chiến thắng Phật ấy. Là chúng ta là một cái người mà chúng ta có thể vượt những cái khó khăn như nãy Hòa nói vậy. Và đừng có lo, đừng có ngại. Nếu mình sống đúng như cái thật rồi thì không có ma vương nào làm gì được mình hết rồi. Mà nếu có đi nữa đó, hù dọa chút xíu vậy thôi. Và nếu chúng ta vững thì chúng ta vượt. Chơi ngày xưa Tổ Huyền Giác á, Ngài viết một cái bài ca gọi là bài ca chứng đạo, rất nổi tiếng ở trong Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Thì cái bài đó có cái tên là chứng đạo ca, tức là mình nói theo tiếng Việt là khúc ca chứng đạo. Thì những cái lời thơ của Ngài hay lắm, mà thỉnh thoảng hoặc cũng trích đọc cho quý vị nghe đó. Thì trong đó Ngài cũng có một câu khúc cuối, gần cuối Ngài có một đoạn như thế này: trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ chúng ma không xiên tạc chân lý này. Thớt xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bò bẫy bò bầy bò ngựa, chống sao chống xe sao cho nổi. Trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xiên tạc chân lý này. Bởi vì thường thường á, mặt trời là nóng, mặt trăng là mát. Nhưng mà nếu mà đổi ngược lại, mặt trời lạnh, mặt trăng nóng, thì cái chân lý vẫn muôn đời như vậy. Trăng có nóng, mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xiên tạc chân lý này. Thớt xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ. Bởi vì cái chân lý thì nó giống như là gì? Giống như là một cái cột, một cái thớt xe voi. Voi là đi cả thớt là với một đòn. Thớt xe voi đổ dốc. Nếu mà voi mà nó đã mạnh rồi phải không? Mà đi xuống dốc thì sao? Tiếng lừ lừ, bầy bọ ngựa, chống xe sao cho nổi. Tức là những cái con bọ, thấy những cái con bọ nhỏ nhỏ, những con ngựa nhỏ nhỏ thì làm sao mà đấu được với con voi mà đi xuống dốc như vậy. Ông thì Ngài mới nói: nhật khả lạnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết. Tượng giá tranh vanh mạng tiến đồ, thùy kiến đường lan năng cự triệt. Thì có một vị đã dịch như vậy đó. Thì mình sống, mình là một cái người Phật tử, mình đã có con đường đi rồi, mình không còn lo sợ. Mình phải thấy rất hạnh phúc được sống ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Và cái giáo pháp của Ngài có khả năng chuyển hóa những cái đau khổ ở đời mình. Và nếu mà mình là một cái người đệ tử giỏi đó, là mình biết ứng dụng cái lời của Phật dạy ngay trong đời sống của mình. Thì khi mình ứng dụng được rồi thì mình là một cái bài thuyết pháp rất hay, rất đẹp. Và mình đi đâu mình cũng thấy cái gì, cái gì cũng là thánh thiện hết. Có một vị thiền sư, Ngài ngồi ở một cái bãi cỏ, rồi Ngài thấy có một người đem ly nước tới cho Ngài, thì Ngài mới làm bài thơ như thế: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào, cũng thuyết pháp hoa kinh. Khi Khi mà cái người mà họ ngồi là thảnh thơi trên một cái bãi cỏ, phải không? À, sáng hôm nay tới đây chén trà nóng, hạnh phúc là có gì? Có được chén trà nóng, bãi cỏ xanh. Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bóng hình em là gì? Mình đã sẵn có cái niềm an lạc thảnh thơi đó rồi, tại mình không chịu sống với nó thôi. Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bây giờ khi mình trở về, mình sống được cái thực tại đó rồi đó, thì mình thấy cái gì? Bàn tay gió, gió thổi qua, dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Chừng đó mình thấy gì? Nụ hoa nào, hạt sỏi nào. Tức là từng nụ hoa, từng hạt sỏi, từng cái lá cũng đang nói kinh Pháp Hoa. Hạt sỏi nào, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa kinh. Và cái người tu mình có một cái cung trí tuệ đó. Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung lao vút tới. Mặt trời đổ tung đầy sân hoa cam rụng, phản phất bóng vô cùng. Khi mình tu là mình phải vận công. Khi mà đến cái chỗ bình an đó rồi thì sao? Hồi cái hình ảnh đầu rất là hùng phải không? Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung lao vút tới. Mặt trời đổ tung. Khi mà tới hồi cái hình ảnh rất hùng vậy, cái tới đây đầy sân hoa cam rụng, phản phất bóng vô cùng, thảnh thơi không còn ràng buộc. Cho nên đấu chiến thắng Phật rồi thì mình làm gì? Thiện du bộ Phật. Và khi có được thiện du bộ Phật rồi thì chỗ nào cũng là châu tráp trang nghiêm công đức hết. Và chừng đó mình được cái chỗ đó rồi thì mình ở đâu? Ở cái chỗ gọi là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Hướng. Bốn cái đó hay là tất cả những thứ trên đó đều nằm ở đâu? Nằm trong cái pháp giới tạng thân của Phật A Di Đà. Thôi hôm nay như vậy là mình đã xong được 89 vị Phật. Kỳ sau mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần kinh văn. Và chúc đại chúng có một cái buổi tối an lạc. Đừng có buồn rầu nữa. Giờ xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.